Hồng Liên Bảo Giám, chương 347, đầu mâu, góc truyện audio.com, Tô Kính phản ứng rất nhanh phát ra một bộ ngũ lôi định thân chú. Sáu cây tiêu thương trước mặt hắn bị bao trùm trong phạm vi khống chế của phù giấy, khựng giữa không trung rồi rớt xuống cắm phập vào mặt đất sâu nửa cây. Luyện khí sĩ trúc cơ kỳ trên đầu tường phát ra thuật đạo nhưng có hơn 500 cây tiêu thương phá phòng, vài binh sĩ không kịp né bị tiêu thương xuyên thủng cơ thể chết tại chỗ. Số binh sĩ chết chưa đến 10 người, mục tiêu của những tiêu thương là liên hoàn nổ trên đầu tường. Bùm, một liên hoàn nổ bị hơn 10 tiêu thương cùng bắn chúng vỡ nát, binh sĩ đứng đằng sau không né kịp nổ văng ra, không rõ sống chết. Có hơn 10 liên hoàn nổ bị phá hủy. Sắc mặt Tô Quyết Tâm rất khó xem, kẻ địch đánh trả quá sắc bén, gã không chuẩn bị đầy đủ nếu không đã chẳng cho kỵ sĩ giáp đen áp sát. Nổ pháo, binh sĩ trên đầu tường không hốt hoảng, theo mệnh lệnh trưởng quan truyền xuống binh sĩ phụ trách nổ pháo kéo bảo hiểm nổ pháo ra, lần này dùng từ mẫu ly hồn pháo. Kẻ địch ở ngoài trăm trượng nhưng còn trong tầm bắn, liên hoàn nổ phản kích đã bắn tới gần giám kỵ sĩ giáp đen, có hơn 50 kỵ sĩ giáp đen bị bắn nổ nửa người trên tiêu đời. Tà thuật sư tức giận nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên. Tà thuật sư không ngờ tầm bắn của nổ tiễn trên đầu tường cách xa hơn 200 thước vẫn bắn chết hắc kỵ sĩ của gã được. Đám hắc kỵ sĩ không phải sinh vật vong linh mà là binh sĩ tinh nhuệ dưới tay tà thuật sư. Sinh vật vong linh là tốt thí, đám binh sĩ này mới là gốc. Lần này chết hơn 50 hắc kỵ sĩ, có hơn 200 người bị thương không thể chiến tiếp. Nổ tiễn của đối phương hao tổn 1/10 lực lượng của tà thuật sư. Đó là nổ tiễn gì mà đáng sợ như vậy, bắn như mưa rơi, bắn liên hoàn không né tránh được. Trong lúc tà thuật sư vừa kinh vừa hận thì từ mẫu ly hồn pháo trên đầu tường đã bay tới nơi. Hơn 100 viên sắt lớn mang theo hơn 3.000 viên đạn nhỏ như mưa đập xuống, trong phút chốc có hơn 200 kỵ sĩ giáp đen gục ngã. Tà thuật sư không rảnh đau lòng, lập tức triệu hoán hắc kỵ sĩ còn lại rút lui. Quan quân trên đầu tường bình tĩnh ra lệnh, máy ném đá, lửa. Vừa rồi mới chỉ một đợt tiêu thương, chỉ số ít binh sĩ bị bắn chết, đó là lúc nổ pháo bị phá hủy thuận tiện giết chết hơn 100 binh sĩ. Kỵ sĩ giáp đen phe địch bị bắn chết chưa đến 100 người, những người té lăn dưới đất có thể cứu sống. Ống dầu trên máy ném đá được đốt nhanh chóng bắn theo tọa độ. Ống dầu lớn nổ tung dưới đất, dầu mỡ trong ống cực đặc bao phủ mặt đất xung quanh đốt cháy hừng hực. Những kỵ sĩ giáp đen bị thương đều dính đòn, phát ra tiếng gào thét thê lương. Tà thuật sư muốn cứu lửa chợt lòng thít chặt, gã thấy trên đầu tường có mấy binh sĩ nâng lên trường cung nhắm hướng mình. Đùa kiểu gì, cách nhau 1.500 thước dài. Nhưng lỡ đối phương có thể bắn xa vậy thì sao? Nghe nói Đông Tần Đế Quốc có nhiều ma pháp sư thực lực cường đại. Nếu trên mũi tên bám vào ma pháp trận nguyên tố phong thì ít nhất có thể bắn xa 1.000 thước. Không được, lúc gã phát ra ma pháp mà bị quấy rầy sẽ chịu phản phệ rất nghiêm trọng. Tà thuật sư chưa biết máy ném đá cỡ lớn trong thành hoàn toàn có thể bắn trúng khoảng cách chỗ gã đứng. Nhưng máy ném đá lớn là vũ khí nguyên thủy thật sự, tốc độ bắn chậm đến tội, bắn ra ống dầu bay cũng chậm gì, cơ bản không thể bắn trúng. Góc truyện audio.com, tà thuật sư, hơn 50 hắc kỵ sĩ bị bắn chết, hơn 400 nằm trên mặt đất bị dầu đốt cháy. Những người này có thể cứu nhưng vị trí đó nằm trong phạm vi nổ tiễn phe địch bắn. Tà thuật sư thầm hối hận mình vì cho kẻ địch biết tay nên khiến hắc kỵ sĩ mạo hiểm công kích, bình thường dùng khô lâu binh tiêu hao hết tên của đối phương mới đúng. Chờ kẻ địch hao hết tên, cửa thành bị phá mới là lúc hắc kỵ sĩ lên sân khấu. Nhưng tà thuật sư đâu ngờ tầm bắn nổ tiễn của kẻ địch xa vậy. Hơn nữa đợt công kích thứ hai là vũ khí ma pháp. Phải rồi, gã thật ngốc, đối phương là tòa thành khổng lồ thì sao thiếu vũ khí ma pháp để phòng ngự được. Tô Kính nhìn giật mình, tiêu thương ném phô thiên cái địa chiến xa không ngăn được. Nhưng không có tà thuật của tà thuật sư gia cố nên uy lực mớ tiêu thương không đáng gờm. May mắn liên hoàn nổ của hắn có tầm bắn xa hơn trên đầu tường, đặt mua xương động vật biển chế tạo ra phù tiễn rẻ nhất, dư sức cự ly xa bắn chết kỵ sĩ giáp đen. Công kích cự ly xa kiểu này dễ bị thuật đạo phá hỏng, mớ tiêu thương toàn dùng lực lượng từ bên ngoài tăng uy lực và tầm bắn. Ngũ lôi định thân chú của Tô Kính không có lực lượng trúc cơ kỳ vẫn dễ dàng ngăn chặn tiêu phương. Trên chiến xa còn cần bổ sung thuật đạo phòng ngự gần, tốt nhất là thứ giống ngũ lôi định thân chú. Không mơ xa có thể hoàn toàn phòng ngự, chỉ cần giải quyết loại nguy hiểm cỡ này là được. Tà thuật sư đã tỉnh táo lại, đệ tử đứng cạnh không dám hó hé tiếng nào. Thấy sư phụ không nổi khùng nữa, một đồ đệ mở miệng nói. Sư phó, để khô lâu huyết nhục lên đi, tiêu hao hết mũi tên phe họ. Cũng được, tà thuật sư khen, ý nghĩ của ngươi khá lắm, Đệ tử chửi thầm trong bụng, đó là chiến thuật thường quy tại nhà ngươi đòi ra oai nên mới hao tổn 500 hắc kỵ sĩ. Nếu tổng đốc trách tội xuống không chừng ngươi đổ lên người chúng ta. Chỉ hy vọng nhanh chóng công phá thành thị, có công lao này thì mất mát 500 hắc kỵ sĩ không đáng gì. Nếu không công chiếm được thành thị của kẻ địch không ai biết ai là kẻ xui xẻo. Chắc không phải gã đâu, sư phụ thích gã nhất, mới rồi cung tiễn thủ nhờ luyện khí sĩ giúp đỡ nên tránh thoát một kiếp. Hắc kỵ sĩ lui xuống, cung tiễn thủ lại đứng ra bắn chính xác vào khô lâu ngoài thành. Bắn kiểu này rất mất sức, trong bọn họ đa số chỉ có cảnh giới dẫn khí nhập thể, hơn nữa tu luyện võ đạo chứ không phải bí pháp đạo môn, về tinh thần kém hơn luyện khí sĩ nhiều. Dù thể lực cho phép thì bọn họ chỉ bắn chính xác được hơn 10 lần. Khô lâu binh không nhiều, chỉ còn hơn 3 vạn, dựa vào cung tiễn thủ chắc có thể giải quyết xong. 6 đại tiễn sư vẫn không ra tay, bọn họ nhắm vào tà thuật sư, gã mà phát ra tà thuật quái dị gì là bọn họ sẽ công kích ngay. Phòng trừng tà thuật giống thuật đạo đều sợ bị ngắt ngang lúc đang thi triển. Cách chương.